Giới luật yêu thương. Suy niệm của lệnh phục vụ đền thánh khiết tâm mẹ. Câu chuyện được kể sau đây thời cựu ước, khi dân Do Thái phải chịu đau khổ làm nô lệ bên Ai Cập. Khi ấy Thiên Chúa đi khắp mọi nơi trên trái đất để tìm kiếm người nào sẵn lòng muốn tuân giữ lề luật của người. Người đã đến gặp một người đứng đầu coi việc buôn bán ở Trung Đông và nói với ông ta: "Ông có muốn tuân giữ những giới răn của ta không?" Người đàn ông cau mày nghi ngờ hỏi: "Giới răn đó là gì? Ngài thử cho ví dụ xem sao." Thiên Chúa trả lời: "Một trong những điều đó là ngươi không được giết người." Người đàn ông đó nói: "Thật là khủng. Tôi đang kiếm sống bằng việc nằm chờ những đoàn lạc đà từ sa mạc đi đến, rồi giết chết những tên buôn bán, chiếm đoạt tất cả của cải hàng hóa của chúng. Luật giới răn như vậy thì làm sao buôn bán cho được?" Nghe vậy, Thiên Chúa bèn quay gót ra đi và tìm kiếm nữa. Người lại gặp một người buôn bán khác ở Babylonia, bèn hỏi: "Ông có muốn tuân giữ những giới răn của ta không?" Người đàn ông đó hỏi: "Cái gì? Thử ví dụ xem nào." Thiên Chúa trả lời: "Ngươi không được trộm cắp." Ông ta trả lời ngay: "Xin lỗi Ngài, trong công việc buôn bán của tôi, dối trá, lừa đảo và xuyên tạc gia tăng lợi tức nhanh chóng. Nếu tôi không thể gian dối thì làm sao giàu có được?" Tuyệt vọng, Thiên Chúa đi đến vùng Ai Cập và gặp một người chăn chiên tên là Môsê đang cố gắng tìm cách giải thoát dân chúng của mình khỏi ách nô lệ. Thiên Chúa hỏi: "Môsê, ông có muốn tuân giữ những giới răn của ta không?" Môsê trả lời: "Thưa Ngài, giá cả ra sao?" Thiên Chúa phán: "Ta sẽ cho phép dân chúng của ngươi đi ra khỏi Ai Cập, chúng sẽ được tự do." Môsê nói: "Nếu vậy, con sẽ giữ 10 điều răn." Tình yêu là động lực cho Môsê chấp nhận và tuân giữ 10 điều răn của Thiên Chúa. Những giới răn của Thiên Chúa là chủ đề của bài học phúc âm hôm nay. Người Do Thái thường bất đồng với nhau về luật lệ. Nhóm biệt phái là các thầy tư tế trong đền thờ chủ trương phải giữ tất cả những chi tiết của luật lệ, kể cả luật truyền khẩu về nghi thức và các ngày Sa-bát. Còn nhóm Sadduceo không chấp nhận luật truyền khẩu và chỉ giữ luật trong các sách của Môi-se đã được viết ra mà thôi. Theo William Barclay, có hai trường phái hay hai khuynh hướng về luật pháp. Một khuynh hướng muốn mở rộng luật lệ ra càng nhiều càng tốt. Trái lại, có khuynh hướng muốn thu gọn luật lệ lại thành một đoạn hay một câu. Dựa trên cựu ước, người Do Thái có tất cả 613 luật. Vua David giảm 613 luật thành 11 luật trong Thánh Vịnh 15, câu 2 đến câu 5. Tiên tri Isaiah giảm xuống còn 6 điều. Tiên tri Mika giảm xuống còn 3 điều. Đó chính là thực thi công bình, quý yêu nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn. Một lần nữa, tiên tri Isaiah lại giảm 3 điều xuống còn 2. Hãy tuân giữ điều chính trực, thực hành điều công chính. Sau cùng, tiên tri Habakkuk giảm xuống còn 1 điều duy nhất. Người công chính sẽ sống nhờ lòng thành tín. Vị kinh sư đến hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, trong các giới răn, điều nào quan trọng nhất?" Chúa Giêsu trả lời: "Giới răn trọng nhất chính là hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây là giới răn thứ hai, ngươi hãy yêu mến người thân cận như chính mình ngươi." Trong các giới răn của Thiên Chúa, đức mến là mục đích tối cao, đức tin là con đường và đức cậy là phương tiện đưa dẫn tới mục đích tối thượng ấy. Thánh Phaolô đã dạy: Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Một ngày nọ, một vị bộ trưởng trong chính phủ Ấn Độ đã hỏi mẹ Teresa Calcutta như sau: Thưa mẹ, tại sao mẹ lại quá săn sóc cho người nghèo như vậy? Động lực nào thúc đẩy những công việc bác ái mà mẹ đang thực hiện cho người nghèo khó? Với một đức tin sâu xa và niềm giác tín mạnh mẽ vào tình yêu Thiên Chúa, mẹ Teresa đã trả lời rằng: Bởi vì tôi đang làm một điều gì đó tốt đẹp cho Thiên Chúa. Chính tình yêu Thiên Chúa là động cơ thúc đẩy chúng ta nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa nơi anh chị em đồng loại. Nói một cách khác, chỉ khi nào chúng ta để cho tình yêu Thiên Chúa đóng một vai trò quan trọng nhất trong đời sống chúng ta, trong mọi việc chúng ta làm, chúng ta mới có thể trở nên những con người hạnh phúc nhất như lòng chúng ta từng mong ước. Thánh Augustino đã khuyên chúng ta hãy yêu mến Thiên Chúa và thực hành điều bạn thích. Vì khi ta thực sự yêu mến Thiên Chúa rồi, Người sẽ hướng dẫn ta đi theo đường lối của Người. Bà Chuan Sen Song, một nhà thần học Á Châu, trong cuốn sách Tell Us Our Names đã đưa ra một kinh nghiệm thiêng liêng giống như mẹ Teresa. Thiên Chúa hoạt động trong mọi chiều hướng. Ngài tiến tới trước, nhưng Ngài cũng bước ở hai bên lề đường, và ngay cả Ngài bước lùi. Có lẽ Ngài cũng đi hình zigzag không ngừng. Thiên Chúa có thể đến bất cứ chỗ nào cần sự hiện diện của ta để mang ơn cứu rỗi. Chúa Giêsu đã dùng lời kinh trích từ sách Lê-vi: Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình, để diễn tả điều răn thứ hai. Theo William Barclay, chữ đồng loại trong mạch văn nguyên thủy của sách Lê-vi chỉ nói về người Do Thái mà thôi. Những người ngoại đạo hay ngoại kiều không được coi là đồng loại và có thể thù ghét họ. Đó là luật cũ của Cựu Ước. Nhưng Chúa Giêsu đã dùng lại luật cũ với một ý nghĩa mới. Chữ đồng loại hay thân cận không còn biên giới để phân biệt nữa. Mọi bức tường ngăn cách kỳ thị và phân biệt đã bị xóa bỏ như Ngài đã cắt nghĩa trong dụ ngôn người Samari tốt lành. Điều mới mẻ của Chúa Giêsu là đã kết hợp hai điều răn quan trọng này lại với nhau. Chưa có vị rabbi nào đã làm như vậy bao giờ. Yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân ví như hai mặt của một đồng tiền giá trị được sử dụng trong vương quốc Thiên Chúa. Nếu đồng tiền chỉ có một mặt, đó là đồng tiền giả. Tình yêu này đã bắt đầu bằng tình yêu độc nhất của Thiên Chúa dành cho mỗi người, xét như một cá thể riêng biệt và độc đáo. Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta trong một cách đặc biệt, vì mỗi người đều duy nhất so với những người khác. Và chỉ khi yêu thương tha nhân, chúng ta cũng phải yêu thương họ với sự tôn trọng đối với một nhân vị, một cá nhân độc đáo duy nhất trong cuộc đời. Thiên Chúa là tình yêu, nhưng nhiều khi chúng ta phải phấn đấu vất vả để đạt tới Ngài, như Ngài đang ở rất xa chúng ta. Ngài là người xa lạ và khó kiếm tìm. Chúng ta nghĩ đến Ngài bằng những tư tưởng mơ hồ và trừu tượng. Ở một lúc nào đó, chúng ta sẽ cảm nghiệm được Ngài ở ngay đây với chúng ta, trong chúng ta và ở xung quanh chúng ta, nơi những người anh chị em chúng ta. Một trong những điều xấu xa nhất của thời đại tân tiến hiện nay do chủ nghĩa cá nhân mang lại là thái độ vô cảm và hững hờ trước nhu cầu của tha nhân. Mặc kệ, I don't care. Đó là thái độ ích kỷ, chỉ biết đến mình mà làm ngơ trước đau khổ của người khác. Không ai là một hòn đảo là khẩu hiệu của sự liên đới mà ta thường nghe. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn sống như là một hòn đảo, không liên hệ gì tới những người khác. Thánh Gioan Thánh Giá đã cảnh giác chúng ta như sau: Vào cuối đời của chúng ta trên mặt đất này, chúng ta sẽ bị phán xét về việc chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa nhiều bao nhiêu qua việc yêu thương tha nhân. Đây chính là sứ điệp của giới răn yêu thương trong bài phúc âm hôm nay